Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast để bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tập podcast hôm nay thì hơi khác một chút bởi vì là ban đầu mình dự định thu âm một tập podcast khác. Nhưng mà buổi tối hôm nay mình có dịp được làm khách mời ở một podcast khác có tên là 4.0. Podcast 4.0 là một podcast được dẫn bởi hai bạn host rất là dễ thương và rất là trẻ, tên là Ngân và Giang. Hai bạn đều mới tốt nghiệp đại học và đang làm ở trong lĩnh vực công nghệ ở Mỹ. Và hôm nay thì mình có dịp được làm guest speaker ở podcast này cùng với một bạn nữa cũng làm công việc data analyst tại Canada, là bạn Hà. Thì buổi nói chuyện đấy thì làm cho mình được truyền cảm hứng rất là nhiều. Và bây giờ ở Mỹ là gần 10 giờ tối, tức là mình nói chuyện với các bạn hơn 1 tiếng rưỡi và đã gần hết buổi tối của mình rồi. Nhưng mình cảm thấy là được truyền cảm hứng rất là nhiều, cho nên là mình quyết định là sẽ lôi microphone ra, mở máy tính ra một lần nữa để thu âm nói chuyện với các bạn trên podcast The Present Writer. Tập podcast này thì mình đang nghĩ là có thể đặt tiêu đề như thế nào thì có nghĩa là truyền cảm hứng. Bởi vì là mỗi lần mà mình nói chuyện với ai đấy mà mình cảm thấy là mình được truyền cảm hứng ấy, thì mình cảm thấy như là máu trong người nó sôi sục lên và mình cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì là không chỉ não bộ của mình mà cái trái tim của mình, mà cái tâm hồn của mình nó được giãn nở ra rất là nhiều, được nhân lên cấp số nhân, và mình có thêm rất nhiều ý tưởng để mình sống tiếp, rồi mình sẽ mang lại những cái điều tốt đẹp cho bản thân mình và cho cộng đồng. Thì đấy là cái cảm giác mà mình cảm thấy mỗi một lần mà mình được truyền cảm hứng mạnh mẽ. Thì buổi tối hôm nay là một buổi tối như thế. Cách đây một vài ngày thì mình có chia sẻ trên Instagram và Facebook một cái chia sẻ khá là dài. Trong đó thì mình có đặt ra câu hỏi là mình có biết ghen tị hay không? Bởi vì bản thân mình hay viết những bài blog về làm sao để có thể hạn chế so sánh bản thân và ghen tị với người khác. Và mình cũng nói rằng là cái việc so sánh bản thân và ghen tị với mọi người thì nó không mang lại cái điều gì tốt đẹp cho bản thân mình cả. Nó chỉ cho làm cho mình tiêu cực, làm cho mình cảm thấy là mình không bằng ai cả. Vì vậy mình luôn khuyên mọi người là phải luyện tập cái tư duy tích cực, luyện cho mình cái sức mạnh để có thể chống lại cái sự sân si của bản thân, cái cảm giác mà mình luôn phải không ngừng so sánh và luôn cảm thấy phải ganh đua, phải ghen tị với người khác ấy. Thì đấy là cảm giác mà nó là tự nhiên, là bản thân mình ai cũng có thôi, nhưng mà làm sao mà mình có thể vượt lên cái sân si đấy để mình mang lại cái giá trị tích cực. Do đó là trong cuộc sống mình gặp rất nhiều người và mình cũng như là nhận được rất nhiều email và tin nhắn nói rằng là vậy Chi có biết ghen tị hay không? Thì trong cái bài viết ở trên Instagram và Facebook thì mình có nói rằng là mình có biết ghen tị. Và cái điều mà mình hay ghen tị nhất ấy, chính là tuổi trẻ và sự thành công. Bởi vì là khi mà mình gặp một người mà người ta trẻ hơn mình ấy, ví dụ như là những cái bạn mà vừa mới tốt nghiệp đại học mà đã có công việc rất là tốt, hay là mới có 25 tuổi, hay là thậm chí trẻ hơn mà đã có bằng tiến sĩ rồi, thì mình cảm thấy rất là chạnh lòng. Bởi vì là khi mà mình ở tuổi trẻ như bạn ấy, thì mình còn rất bấp bênh và mình cái định hướng về tương lai, cái sự trưởng thành của mình, cái sự tự tin của mình còn rất là ít. Cho nên khi mà mình thấy những bạn trẻ cái tuổi mình khi đấy mà các bạn thành công, các bạn tự tin, các bạn trưởng thành ấy, thì mình cảm thấy là mình cảm thấy chạnh lòng, hay còn nói thực ra là mình cảm thấy ghen tị với các bạn. Cũng trong cái post đấy thì mình có chia sẻ một số điều mà mình nói với bản thân để mình có thể vượt qua cái sự sân si, cái sự ghen tị đấy. Thì nếu các bạn quan tâm thì có thể đọc lại cái post của mình. Nhưng mà trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn quay trở lại cái câu chuyện mà mình vừa chia sẻ với các bạn trên podcast 4.0. Cả ba bạn hôm nay ở trên podcast, nhưng hai bạn host và một bạn là guest speaker, các bạn đều trẻ hơn mình rất là nhiều. Và các bạn rất là thành công, các bạn rất là tự tin và cái cách nói chuyện của các bạn rất là trưởng thành, chừng mực và có học thức. Mình rất là thích những cái người như thế. Trong suốt cả cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ấy, thì mình cảm thấy một điều rất là ngạc nhiên. Đấy là mình không hề cảm thấy ghen tị với bất cứ bạn nào trong ba bạn ấy, mà mình chỉ cảm thấy ngưỡng mộ và mình cảm thấy là mình được truyền cảm hứng bởi những cái bạn trẻ như thế. Tại sao? Bởi vì là khi mà mình bắt đầu được cái lời mời làm guest speaker ở cái podcast này, thì cả hai bạn host, các bạn đều nói là các bạn đã từng đọc The Present Writer, học hỏi được rất nhiều từ The Present Writer, và vì thế các bạn mới mời mình để nói chuyện ở cái podcast này. Do vậy mình cảm thấy rằng là biết đâu đó thì cái chia sẻ của mình đã góp phần cho thành công của các bạn. Biết đâu đó thì trong số những cái người mà thành công mình gặp trên đường đời thì biết đâu thì họ cũng đã học được từ mình một cái gì đấy, và cái điều này làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy ấm áp hơn. Và từ đấy thì mình cũng nhận ra rằng là khi mà mình ghen tị với ai đấy trẻ hơn mà thành công hơn ấy, thì một là mình không hiểu hết con đường đi của họ, mình không biết là những cái xuất phát điểm của họ như thế nào, những cái khó khăn mà họ đã phải trải qua để đạt được thành công, mà mình chỉ nhìn vào những cái con số là cái số tuổi và cái danh hiệu của họ thôi, nhưng mình không nhìn vào cái tổng thể của họ. Đấy là cái lý do lớn nhất mà tại sao là mình nhận ra cái sự so sánh và ghen tị nó không công bằng, không công bằng với mình mà không công bằng với người khác. Mà cái thứ hai ấy, thì mình cảm thấy cái ngày hôm nay mình nhận ra rằng là đôi khi mình ghen tị với người ta là bởi vì mình cảm thấy rằng là mình không có cái sự kết nối với người ta. Tức là mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình và cái cuộc sống của người ta hoàn toàn khác hẳn nhau. Ví dụ như là mình nhà nghèo chẳng hạn mà mình gặp một bạn nhà giàu chẳng hạn, thì mình cảm thấy là mình không có cái sự kết nối với cuộc sống của họ. Hay là ví dụ mình thành công ở Mỹ chẳng hạn, thì các bạn ở Việt Nam, các bạn chưa thành công lắm, thì các bạn nghĩ rằng là cái cuộc sống của mình và họ sẽ khác nhau rất là nhiều. Và họ cảm thấy rằng là họ có thể ghen tị với mình, hay là họ có thể chê bai, trách móc, thậm chí sỉ nhục mình, bởi vì là họ cảm thấy rằng là cái cuộc sống của mình và họ cũng như là hai cái đường kẻ song song không bao giờ gặp nhau ấy. Nhưng mà hôm nay thì qua cái buổi làm guest speaker, cái podcast này, thì mình nhận ra rằng là biết đâu đó thì trong cuộc đời mình đã gặp qua nhau rồi. Biết đâu đó nếu mà mình mở rộng lòng, mình cảm thấy rằng là mình có cái điều mà tâm mình muốn chia sẻ cho mọi người mà người ta có thể học hỏi từ mình ấy, thì đấy chính là cái điều mà mình có thể làm cho cái hai con đường song song có thể gặp nhau. Chứ nếu mà mình nghĩ rằng là cái cuộc sống của mình và cuộc sống của họ không có cái mối dây ràng buộc gì cả ấy, thì mình sẽ cảm thấy rất là xa nhau. Nhưng mà nếu mà mình tìm được cái sự tương đồng ấy, có thể không trực tiếp nhưng mà gián tiếp, hoặc là cái sự đồng cảm ấy về cái khó khăn của họ, về cái hành trình của họ, thì mình sẽ cảm thấy là mình bớt sân si hơn. Thì đấy là cái điều mà mình học được hôm nay. Một câu chuyện nữa mà cũng xảy ra cho mình ngày hôm nay, tức là trước khi mà mình tham gia cái buổi podcast này, thì mình có thói quen là mình xem qua các cái account ở mạng xã hội của mình, và cũng như là xem những cái bài bình luận ở trên kênh YouTube của mình. Thì thường là mình cũng ít khi mình xem lắm, chỉ trừ là khi mà mình upload cái video mới trong vòng vài ngày đầu thì mọi người có câu hỏi thì mình trả lời, hay là thỉnh thoảng mà mình lên mà mình thấy có câu hỏi nào mà nó thực sự là mình cần trả lời ấy, hoặc là các bạn cần mình ngay ấy, thì mình có trả lời. Nhưng mà mình cũng không có dành nhiều thời gian ở trên YouTube, bởi vì là cái comment của nó quá là nhiều đi, và có rất nhiều người mà người ta không biết đến mình, bởi vì là mình hoạt động trên blog ấy, thì có nhiều người người ta không đọc blog thì họ không biết mình và không biết cái hành trình của mình, cho nên là họ có rất nhiều cái comment hơi kỳ cục một chút ấy. Ví dụ như là mình rất hay gặp cái comment kiểu như là tiến sĩ giả, nghi ngờ ai mà làm tiến sĩ ở Mỹ, hay là hôm nay chẳng hạn khi mà mình bật cái kênh YouTube của mình ra thì tình cờ mình đập vào mắt mình là một cái comment rất là tiêu cực. Tức là cái comment đấy thì lại nói rằng là tiến sĩ ở Mỹ hả, hỏi chấm. Sau đó lại nói rằng là chắc là nghiên cứu không ra cái gì cho nên mới phải lên đây PR để kiếm tiền mở lớp tiếng Anh. Thì khi mình đọc những cái bình luận đấy thì cái điều tất nhiên mình làm thì sẽ next, mình bỏ qua, mình không đọc nữa. Nhưng mà cái suy nghĩ của mình là tại sao người ta có thể viết ra những cái bình luận như thế? Nếu mà các bạn không biết là mình có thực sự là tiến sĩ hay không ấy, thì rất là dễ. Mình có đường link ngay ở trên kênh YouTube của mình. Các bạn có thể click vào và xem rằng là cái học hàm học vị của mình thế nào. Bởi vì là không chỉ báo chí ở Việt Nam mà báo chí nước ngoài người ta cũng đưa tin về những cái xuất bản của mình, những cái học hàm học vị của mình. Tất cả các thông tin đều được public, những cái thông tin đều được công khai ở trên mạng xã hội. Tức là nếu mà các bạn muốn biết là mình có giả vờ hay không ấy, thì nó rất là dễ để kiểm chứng. Còn nếu mà các bạn muốn biết là mình có nghiên cứu tốt hay không, hay là mình có làm cái gì mà liên quan đến khoa học mà xứng đáng với tiến sĩ hay không ấy, thì các bạn có thể check trên profile của mình để xem những cái xuất bản khoa học của mình. Và các bạn có thể tự đưa ra cái lời kết luận của bạn. Những comment này thì không phải là lần đầu mình gặp, nhưng mà mình gặp hay gặp gần đây, bởi vì là mình mở ra cái kênh mới là YouTube thì mọi người không biết mình, cho nên là sẽ có những cái thành phần mà họ vào họ trêu đùa, hoặc là họ nói thẳng ra là họ ghen tị, họ không tin là một người Việt, một người phụ nữ trẻ mà có thể đạt được những cái thành công như thế trên đất Mỹ, và họ cũng không tin là mình không hề có một lớp tiếng Anh nào, mình không kiếm tiền từ cái việc dạy tiếng Anh, và cũng như là cái đồng tiền mà mình kiếm được trên YouTube ấy, thì trời ơi, nó còn không bằng được cái nửa giờ mình làm ở Mỹ luôn ấy. Cái tiền mà mình có được từ donation của các bạn hay là những cái đồng tiền nào mình kiếm được ở YouTube, blog hay là podcast thì mình đều đổ vào để mình làm sáng tạo nội dung mình trở lại cho các bạn thôi. Chứ mình không hề, đến tận ngày hôm nay thì mình chưa từng nhận một đồng nào, và thậm chí mình còn bỏ tiền túi ra rất là nhiều để có thể duy trì những cái kênh nội dung như thế này. Mình nói như vậy không phải là mình than thở, bởi vì là mình hiểu rằng là những người người ta comment như thế là bởi vì người ta không biết về cái hoàn cảnh của mình, hoặc là họ có cái vấn đề gì đó xảy ra trong cuộc sống của họ mà họ gặp cái bức xúc á, và họ tình cờ họ nhìn thấy cái video, nhìn thấy cái blog của mình và họ comment như vậy thôi. Khi mà mình đọc những cái comment này thì thường là mình bỏ qua và mình bỏ nó ra khỏi ngoài đầu của mình á. Nhưng mà cái cảm giác chung ấy, mình tất nhiên là mình cũng không vui vẻ, vì mình không muốn là những cái bạn mà bạn ấy đến kênh của mình, người ta muốn được truyền cảm hứng, người ta muốn nhận được cái tư duy tích cực mà họ phải đọc những cái thông tin như thế thì họ cũng cảm thấy bức xúc. Mình không muốn cái điều đấy xảy ra cho các bạn. Chứ còn thực sự ra nếu mọi người mà tấn công mình thì mình không có cái gì để mình che giấu cả, bởi vì các cái thông tin của mình thì đều có ở trên mạng xã hội hoàn toàn. Mình không hề có cái gì mình giấu giếm cả. Thì cái buổi chiều hôm nay thì mình cảm thấy rằng là mình cũng hơi khó chịu ấy. Nhưng mà đến buổi tối khi mà mình dành thời gian mình nói chuyện với các bạn ở podcast 4.0 ấy, thì mình lại cảm thấy vui hơn rất là nhiều. Mình nhận ra rằng là những cái người mà người ta ghen tị với mình, hay là những cái comment mà nó tiêu cực, những cái comment mà nó kỳ cục, nó không đâu vào đâu như thế ấy, thực ra nó rất là nhỏ thôi so với hàng trăm, hàng ngàn comment mà mọi người yêu quý và mọi người nhận ra là cái nội dung mình làm có ích cho họ. Thì những cái comment như thế mình rất là trân trọng. Mình thực sự rất là biết ơn những bạn mà đã nghe podcast rồi xem YouTube và đọc blog của mình. Tại vì mình biết là cái thời gian của mọi người có hạn thôi. Mọi người cũng phải lựa chọn ưu tiên, mọi người cũng phải tối giản hóa cuộc sống của mọi người. Và mọi người dành cái thời gian quý báu trong ngày, mọi người nghe mình, mọi người đọc của mình, mọi người xem cái kênh của mình thì mình rất là trân trọng. Thêm một cái chia sẻ nhỏ nhỏ nữa là thực ra thì các bạn cũng biết rằng là mình là một người rất là bận rộn. Nếu mà các bạn nào mà lần đầu nghe podcast hoặc là chưa biết đến mình thì mình có một công việc full time, công việc toàn thời gian làm data analyst ở trường đại học ở Mỹ. Thì các bạn cũng biết là cái nhịp độ cuộc sống và công việc của Mỹ nó rất là vội vã, căng thẳng và nó có nhiều cạnh tranh. Cho nên là công việc của mình rất là bận rộn. Ngoài ra thì mình còn có blog, YouTube và podcast. Thêm nữa mình có một đứa con nhỏ, con mình còn chưa được đến 2 tuổi và vợ chồng mình thì không hề có bố mẹ ở bên cạnh, cũng không có họ hàng, không có bạn bè, bọn mình chỉ có hai vợ chồng chia nhau vừa đi làm vừa chăm con thôi. Không có ông bà, cũng không có người giúp việc, mà thời buổi hiện nay đang bị dịch như thế này thì mình cũng không dám gửi con đến nhà trẻ, cho nên là con mình nó ở nhà được hơn 6 tháng nay rồi và hai vợ chồng thì vừa phải đi làm lại vừa phải chăm con. Thậm chí lại còn phải cùng nhau để mà xây dựng những cái kênh nội dung như là YouTube, podcast và blog. Mà như mình đã chia sẻ thì nó đâu có để lại cái lợi ích về cái kinh tế cho gia đình mình đâu. Mà mình chỉ làm với đam mê mà thôi. Bởi vì mình đã bận như thế rồi ấy, cho nên là mỗi khi mà có ai đấy mà người ta mời mình để làm guest speaker, hay là mời mình phỏng vấn chẳng hạn, hay là mời mình làm podcast ấy, thì mình rất là ngại phải từ chối. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải từ chối bởi vì là mình không còn có thời gian, mình kín lịch luôn á. Nhưng mà không hiểu tại sao thì khi mà nhận được cái lời mời làm podcast với 4.0 thì mình lại đồng ý. Bởi vì là tự nhiên mình muốn quen được với ai đấy mà mình có thể tâm sự được qua podcast. Bởi vì mình nghĩ là podcast là một nền tảng rất tốt để mình có thể trao đổi tâm sự và chia sẻ. Và mình cảm thấy rất là may mắn vì mình đã đồng ý để làm guest speaker. Bởi vì mình được truyền cảm hứng rất là nhiều. Mình cảm thấy là hưng phấn hơn, cảm thấy vui hơn. Và cảm thấy là cuộc sống của mình, những cái việc mình làm, có thể là nó không mang lại lợi ích kinh tế, nhưng mà vì đam mê mà nó mang lại cái giá trị cho cộng đồng thì mình rất là vui. Biết đâu thính giả đang nghe The Present Writer Podcast, bạn đang làm một công việc gì đó mà bạn đang nghĩ về tương lai của mình, hoặc là bạn đã đang làm một cái vị trí rất là thành công rồi và bạn cũng đã tự tin về tương lai của mình rồi, nhưng mà bạn nghe The Present Writer Podcast và bạn học được thêm cái gì đó mới, thì đấy là cái niềm vui của mình, cái niềm hạnh phúc của mình, là tất cả những cái gì mà mình mong muốn mọi người có thể đón nhận được khi mà nghe mình nói trên The Present Writer Podcast. Nhưng mà về bản thân mình ấy, thì tin mình đi. Những cái chia sẻ như thế này ấy, thậm chí là đến tối muộn, bây giờ đã quá 10 giờ đêm rồi, mình đang ngồi ở trong tủ quần áo và mình ghi âm. Con đã ngủ, còn chồng thì đợi bên ngoài, chỉ đợi là mình làm việc xong thì mình ra ngoài để bọn mình có thể ăn cái cupcake và uống trà. Sau đó hai vợ chồng đi ngủ và lại bắt đầu một cái cuồng quay một ngày mới thôi. Cái thời gian của mình nó không được nhiều, nhưng mà mình cảm thấy rằng là nếu mà mình dành cái thời gian mình chia sẻ trên podcast này thì cái tâm trạng của mình thư thái hơn và mình có thể ngủ ngon hơn. Vì vậy mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe The Present Writer Podcast. Các bạn cảm ơn mình rất là nhiều bởi vì là mình đã chia sẻ với các bạn, nhưng các bạn đâu có biết rằng là có cái người lắng nghe thì nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye!